Cũng như kỳ trước, chúng tôi có cho đọc lại tiểu sử của 33 vị tổ. Kỳ rồi đã đọc qua sử của tổ Ca Diếp, bây giờ tới sử tổ A Nan. Kế đó chúng tôi sẽ giải thích thêm một ít nghi vấn cho quý Phật tử hiểu. Trước khi giảng vị tổ thứ hai, tôi nhắc lại vị tổ thứ nhất là tổ Ca Diếp một chút, cho quý vị nhớ cái những điểm quan trọng trong đời sống của Ngài. Ngài Ca Diếp là một người con nhà trưởng giả mà là con một, nhưng khi đi tu, Ngài chuyên tu về khổ hạnh cho tới già gần Niết Bàn. Mà Phật khuyên thôi ở một chỗ để nhận sự cúng dường của Phật tử, Ngài cũng vẫn không chịu. Ngài vẫn ôm y bát đi khất thực và sống khổ hạnh như trước. Đó là một điều khó làm. Cho tới trong kinh kể, Ngài đi xin mà người ta nghèo không có gì cho, như là những người cùi mà Ngài vẫn đưa bát tới Ngài xin. Rồi họ bốc cơm để vô bát, rồi khi bốc cơm để vô bát rơi cả cái ngón tay ở trong đó, mà Ngài cũng lượm cơm Ngài ăn ngon lành. Điều đó thật là hy hữu, thấy không? Rồi điểm thứ hai là ở trong hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa lên, toàn chúng ngơ ngác, chỉ có Ngài mỉm cười và được truyền y bát. Thì như vậy thấy cái chỗ cảm thông giữa Phật và Ngài rất là sâu sắc. Đó là cái điểm thứ hai. Còn cái điểm thứ ba là Ngài khi mà nhập Niết Bàn, tức là trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài liền bảo trong toàn chúng rằng bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái phần lo xây tháp cúng dường đó là phần của Phật tử. Họ xây tháp thờ phượng Xá Lợi Phật để mà gieo trồng ruộng phước. Còn trách nhiệm tỳ kheo là phải lo kết tập kinh điển để lưu lại đời sau. Vì vậy mà Ngài triệu tập toàn những vị tăng chứng A-la-hán tới để kết tập kinh điển. Thì như vậy Ngài giao cái trọng trách rất là cụ thể. Phật tử thì xây tháp cúng dường, còn chư tăng thì phải kết tập kinh điển để truyền bá đời sau. Nhưng bây giờ nhiều khi rồi chư tăng là làm chuyện của Phật tử, mà Phật tử ngược lại làm chuyện của chư tăng. Nghĩa là sao? Chư tăng lại không có lo kết tập kinh điển lưu truyền Phật pháp, mà lại lo cái chùa như tôi chẳng hạn. Thì cái đó là hơi trái, phải không? Lẽ ra cái chuyện đó là dành cho Phật tử lo, còn mình chỉ lo cái chuyện mà kết tập kinh điển hay phiên dịch kinh điển để lại cho đời sau. Nó là một cái trường hợp mà Ngài nhắc thì giao trách nhiệm rất kỹ. Thì như vậy với tổ Ca Diếp, Ngài có ba cái đặc điểm mà chúng ta phải nhớ. Điểm thứ nhất là Ngài cảm thông được cái tâm Phật muốn nói gì khi mọi người chưa ai thông cảm được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Ngài tu khổ hạnh dù cho tới cái ngày già yếu cũng không có chán, không có ngại, vẫn chấp nhận tu khổ hạnh suốt đời. Cái điểm thứ ba là Ngài làm một cái bổn phận đệ tử của Phật là phải truyền bá chánh pháp, chứ không có một việc nào khác. Đó là ba cái đặc điểm của Ngài mà sau này chúng ta phải nhớ.